chương trình Pháp luật và đời sống. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013 ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Có thể bất tỉnh, tử vong do mê trò hết bóng cười. Thực tế này đã chứng minh khi cậu thiếu niên 13 tuổi ở Singapore bị tử vong ngã từ tòa nhà cao tầng xuống mà nguyên nhân được xác định do hít bóng cười. Các chuyên gia còn khuyến cáo hít bóng cười nhiều sẽ bị ngộ độc, thậm chí cả ung thư và gây ra các rối loạn khác trong cơ thể.
Sau hơn một năm có hiệu lực thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 đã và đang tạo ra một làn sóng mới trong đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên qua thực tế thực hiện cũng nảy sinh những vướng mắc cần tháo gỡ. Chuyên mục Pháp luật quanh ta sẽ đề cập về vấn đề này. Mục tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bổ sung đối tượng áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2016 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Nghị định số 136/2016 NĐ-CP quy định 3 đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thay vì 2 đối tượng như quy định tại Nghị định số 221/2013 NĐ-CP. 3 đối tượng gồm 1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy, hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. 2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. 3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định. Nghị định cũng sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 10 về thẩm quyền xác định người nghiện ma túy. Cụ thể, người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sĩ, y sĩ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị cắt cơn nghiện ma túy do các cơ quan tổ chức, được Bộ Y tế giao tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại các cơ sở y tế quân y tế quân dân y, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an, phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc, phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy, không có nơi cư trú ổn định. Trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án Nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ ngành khác. Bên cạnh đó, nghị định mới cũng sửa đổi bổ sung chế độ ăn, mặc và sinh hoạt đối với học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, định mức tiền ăn hàng tháng của học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ Tết Dương lịch, học viên được ăn thêm không quá 3 lần tiêu chuẩn ngày thường. Các ngày Tết Nguyên đán, học viên được ăn thêm không quá 5 lần tiêu chuẩn ngày thường. Chế độ ăn đối với học viên bị ốm do giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 3 lần tiêu chuẩn ngày thường. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ hàng năm của học viên là 0,9 mức lương cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, một thiếu niên 13 tuổi ở Singapore bị tử vong do ngã từ tòa nhà cao tầng xuống. Nguyên nhân được xác định là do cậu bé này đã sử dụng khí cười gây ảo giác và lao ra khỏi nhà. Bóng cười đã xuất hiện vài năm trở lại đây với giá thành rẻ chỉ 30.000 đồng đến 50.000 đồng, được bán rộng rãi từ quán bar đến các quán vỉa hè, có tác dụng gây hưng phấn, tạo ra những tràng cười điên dại nên được giới trẻ tìm đến sử dụng rất nhiều. Các chuyên gia khuyến cáo hít bóng cười nhiều sẽ bị ngộ độc, thậm chí cả ung thư và gây ra các rối loạn khác trong cơ thể.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sở dĩ các bạn trẻ thích hít khí cười qua sử dụng bóng cười vì nó giống như ma túy nhẹ, tạo sự phấn khích và ảo giác. Thực chất bóng cười là quả bóng bay được bơm khí nitro oxit N2O thông qua một dụng cụ bơm. Chất khí nitro oxit khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, ảo giác gây cười. Chỉ cần dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng, hít khí trong đó rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên. Cứ như vậy lặp lại khoảng 4 đến 5 lần sẽ khiến bất cứ ai, dù đang vui hay buồn, đều sẽ cười thả phanh. Điều đáng nói là giới trẻ lạm dụng khí cười chỉ để tìm cảm giác ảo. Nhờ ảo giác mà các bạn trẻ cảm thấy hưng phấn, vừa hít bóng cười, vừa ôm nhau nhảy trong tiếng nhạc ầm ĩ, cuồng loạn và thấy thế mới là cuộc vui đích thực. Nguy hại là nếu lạm dụng chất gây ảo giác lâu ngày sẽ rất dễ đi đến sử dụng thuốc gây nghiện thật sự, thậm chí là sử dụng ma túy. Khi quen với cảm giác phê ảo giác, các bạn trẻ rất dễ tìm đến thứ tạo cảm giác phê mạnh hơn. Trao đổi với báo chí về tác hại của bóng cười, bác sĩ Lê Thị Tố Uyên, Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, khí nitro oxit N2O là loại khí giảm đau, có vị ngọt nhẹ, không màu. Chất này có thể gây tê mê toàn thân nhưng không mất tri giác. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N2O sẽ gây rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, nếu dùng nhiều sẽ bị nhiễm độc và sẽ gây nghiện. Điều này sẽ ảnh hưởng tới yếu tố bệnh lý. Ban đầu, nó có thể chỉ đơn thuần là một trò chơi, nhưng nếu dùng nhiều, dùng lâu thì sẽ gây nghiện. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn, giảng viên khoa hóa Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho biết, khí cười hay còn gọi là N2O là một hợp chất vô cơ không màu, vị ngọt nhẹ. Sở dĩ gọi N2O là khí cười bởi có giả thuyết cho rằng nó tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười. Hiện nay khí cười thường được sử dụng trong nha khoa như một chất gây tê, giảm đau yếu. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Côn cũng khẳng định, sử dụng khí cười với tần suất lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể, nhất là hệ thần kinh. Nếu hít nhiều sẽ gây ra nôn ói, rối loạn chuyển hóa cơ thể, thậm chí tạo cảm giác hưng phấn ảo, rất giống với cảm giác phê pha ma túy. Theo quy định của pháp luật, N2O không nằm trong danh mục hóa chất đặc biệt cần quản lý nghiêm ngặt, không phải chất ma túy, nhưng những tác hại của nó đối với sức khỏe con người có thể nhìn thấy được. Cụ thể, theo bác sĩ Trần Chí Thành, khoa ung bướu Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, khuyến cáo sử dụng N2O quá nhiều gây giãn mạch máu, có hại cho tim mạch và hệ thần kinh. Thực tế, việc sử dụng N2O lâu dài nguy hiểm không kém đập đá, nhưng hiện vẫn chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể về chất này nên chưa kết luận chính xác được, bác sĩ Thành cho biết.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm có hiệu lực, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014 đã và đang tạo ra một làn sóng mới trong đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện, cũng nảy sinh nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phân tích qua bài Thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp còn có những vướng mắc.
Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2015 với nhiều điểm tích cực như loại bỏ các quy định không phù hợp với thông lệ kinh tế thị trường và các cam kết hội nhập, xóa bỏ các rào cản và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Với những quy định tiến bộ và nỗ lực triển khai thực hiện của chính phủ, các bộ ngành địa phương, hai luật này đã và đang mang lại luồng sinh khí mới cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Nhiều chuyên gia kinh tế pháp lý đều nhận định Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cùng với hơn 50 nghị định hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, khuyến khích người dân, nhất là lớp trẻ, thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội nhận xét.
Thì cái luật doanh nghiệp lần này nó mang lại rất nhiều cái lợi ích cho các cái thanh niên khởi nghiệp, lập công ty doanh nghiệp để phát triển các hoạt động kinh doanh của mình.
Tư duy cải cách trong Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư được thể hiện rõ ở quy định như doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm, quy định rõ những ngành nghề bị cấm và những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nâng cao hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước. Cùng với những thông điệp mạnh mẽ của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tư duy này đã tạo điều kiện và khuyến khích doanh nghiệp phát triển mạnh về số lượng và vốn đầu tư. Chỉ tính riêng trong 9 tháng qua, có gần 90.000 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 692.000 tỷ đồng. Tuy đã mang lại những hiệu quả nhất định, song chưa đáp ứng được sự mong đợi của doanh nghiệp nhà đầu tư, cũng như việc tuân thủ thực hiện luật của các cơ quan ban ngành liên quan. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cho rằng, vướng mắc tồn tại lớn nhất hiện nay tình trạng các văn bản pháp luật được ban hành trước thời điểm luật đầu tư và luật doanh nghiệp có hiệu lực vẫn chưa được điều chỉnh hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với những cải cách của luật đầu tư và luật doanh nghiệp 2014, dẫn đến tình trạng áp dụng luật khác nhau, gây nên sự chậm trễ, ách tắc và khiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp lo ngại.
Cái xung đột có thể xung đột về cái trình tự thủ tục đầu tư, ví dụ như đối với luật về tài nguyên, về môi trường chẳng hạn. Thế thì nếu như luật môi trường thì yêu cầu là phải có cái tác động, đánh giá tác động môi trường trước khi anh phải cấp cái giấy chứng nhận đầu tư. Nhưng luật đầu tư thì không yêu cầu phải có cái giấy, có cái đánh giá tác động về môi trường thì họ đã có thể cấp cái giấy nhận đầu tư. Thế thì như vậy trong trường hợp thực tế không thể thực hiện được. Hay liên quan đến vấn đề về thẩm quyền, thì ví dụ như cái luật xây dựng thì những cái dự án về xây dựng nhà ở chẳng hạn, thì họ nói cơ quan đầu mối lại là cơ quan là sở xây dựng, trong khi luật đầu tư nói rằng các dự án đầu tư nói chung thì đầu mối lại là sở quanh đầu tư. Thế thì như vậy nhà đầu tư khi mà triển khai một cái dự án liên quan đến xây dựng nhà ở thì họ nộp hồ sơ ở đâu?
Một rào cản khác trong thực thi luật doanh nghiệp và luật đầu tư đó là các bộ ngành địa phương vì những lý do khác nhau chưa thực hiện đầy đủ những quy định của hai luật này, như chưa thực hiện việc tập hợp và công bố công khai các quy định về điều kiện kinh doanh trên Cổng Thông tin Quốc gia về doanh nghiệp theo đúng quy định của luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Điều đáng nói là nhiều cơ quan, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại chưa có được tư duy đồng hành, phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thực tế này được luật sư Nguyễn Huy Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ.
Các cơ quan thực thi cũng như là cán bộ quản lý nhà nước, chúng ta cũng phải cần thay đổi một cái quan điểm về quản lý kinh tế, là cái quyền tự do kinh doanh nó thể hiện một cách hiệu quả trong cái cuộc sống. Chúng ta đừng có vì những cái thủ tục hành chính mà rồi những cái bộ phận mà thực thi pháp luật đó, nó là một cái cản trở quá trình mà chúng ta tiếp nhận những cái nhà đầu tư.
Để luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2014 phát huy tốt hiệu quả trong thực tế, thì nhà nước cần tiếp tục tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó tập trung vào việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan, các cán bộ công chức thực thi công vụ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phải chủ động thay đổi phương thức, cách thức quản lý nhà nước theo tinh thần hướng dẫn hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhà đầu tư thực hiện đúng những quyền và nghĩa vụ của mình, nâng cao lòng tin của họ vào tinh thần cải cách của luật.
Quê quan họ lưng lờ dòng sông sâu còn ngân câu hát cũ, ai đi xa ai chờ cho dòng nước lơ thơ đâu bờ thương bến nhớ bâng khuâng con thuyền xưa. Nhìn dòng nước sông cầu thêm nhớ người ra đi, non quai thao vẫn đợi tới rồi, ai chạy cứ mặc ai, ta vẫn cứ đợi nhau. Về mơ hối lòng ta trải bao cây đắng ngọt vui, mơ hối càng vui trải bao cây đắng ngọt bùi, mơ hối càng vui, mơ hối càng
mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm.
Chương 4, mục 3, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. Điều 25, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm. 1. Bảo đảm các điều kiện quy định tại điều 19 của luật này. 2. Quy trình sơ chế, chế biến phải đảm bảo thực phẩm không bị ô nhiễm chéo, tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm hoặc độc hại.
Điều 26, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm. 1. Nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm phải còn thời hạn sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn và giữ nguyên các thuộc tính vốn có của nó. Các nguyên liệu tạo thành thực phẩm không được tương tác với nhau để tạo ra các sản phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. 2. Vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được sử dụng phải tuân thủ quy định tại Điều 13 và Điều 17 của luật này.
Điều 27. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến. 1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Tuân thủ quy định về ghi nhãn thực phẩm. B. Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy định tại Điều 18 và Điều 20 của luật này. C. Bảo đảm và quy trình vệ sinh nơi kinh doanh. D. Bảo quản thực phẩm theo đúng hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất. 2. Cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến, không bao gói sẵn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Có biện pháp bảo đảm thực phẩm không hỏng mốc, tiếp xúc với côn trùng, động vật, bụi bẩn và các yếu tố gây ô nhiễm khác. B. Rửa sạch hoặc khử trùng các dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm trước khi sử dụng đối với thực phẩm ăn ngay. C. Có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm.
Mục 4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống. Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 1. Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến. 2. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh. 3. Có dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh. 4. Cống rãnh ở khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ động. 5. Nhà ăn phải thoáng mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. 6. Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ. 7. Người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể, có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.
Điều 29. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 1. Có dụng cụ đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín. 2. Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải đảm bảo an toàn vệ sinh. 3. Dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô. 4. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Điều 30. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm. 1. Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo đảm an toàn, lưu mẫu thức ăn. 2. Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, hợp vệ sinh. 3. Thực phẩm bày bán phải để ở trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại, được bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt đất.
Mục 5. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Điều 31. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố. 1. Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. 2. Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
Điều 32. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu, dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm và người kinh doanh thức ăn đường phố. 1. Nguyên liệu để chế biến thức ăn đường phố phải bảo đảm an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 2. Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh. 3. Bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không được gây ô nhiễm và thô nhiễm vào thực phẩm. 4. Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. 5. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến kinh doanh. 6. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.
Điều 33. Trách nhiệm quản lý kinh doanh thức ăn đường phố. 1. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. 2. Ủy ban dân các cấp có trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn.
Chương 5. Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Điều 34. Đối tượng điều kiện cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại chương 4 của luật này. B. Có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2. Tổ chức cá nhân bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều này. 3. Chính phủ quy định cụ thể đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Điều 35. Thẩm quyền cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 36. Hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có: A. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. B. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. C. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. D. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. D. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành. 2. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau. A. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của luật này. B. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Nếu đủ điều kiện thì phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 37. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 1. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 3 năm. 2. Trước 6 tháng tính đến ngày cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh. Hồ sơ trình tự thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của luật này.
Chương 6. Nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm. Mục 1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu. Điều 38. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu. 1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các điều kiện tương ứng quy định tại chương 3 của luật này và các điều kiện sau đây. A. Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu. B. Phải được cấp thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quản lý ngành. 2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 điều này, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định của Chính phủ. 3. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 39. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. 1. Thực phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, trừ một số thực phẩm được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Chính phủ. 2. Thực phẩm nhập khẩu từ nước có ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về thừa nhận lẫn nhau đối với hoạt động chứng nhận an toàn thực phẩm được áp dụng chế độ kiểm tra giảm, trừ trường hợp có cảnh báo hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm. 3. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với một số thực phẩm nhập khẩu, trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước sẽ xuất khẩu thực phẩm vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Điều 40. Trình tự thủ tục và phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. 1. Trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ và chế biến thực phẩm. Dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định sau đây. A. Chỉ được đưa về kho bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan khi có giấy đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm. B. Chỉ được thông quan khi có xác nhận kết quả kiểm tra thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu. 2. phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu bao gồm: A. Kiểm tra chặt, B. Kiểm tra thông thường, C. Kiểm tra giảm. 3. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Việc áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Mục 2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu. Điều 41. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu. 1. Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam. 2. Phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu theo hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với quốc gia, vùng lãnh thổ có liên quan.
Điều 42. Chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu. 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đối với thực phẩm xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nước nhập khẩu. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 điều này thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, trang thông tin điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.